Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước nhất tôi tán dương Đại Đức Minh Nghĩa, trụ trì chùa Hưng Phước, đã hoan hỷ để ban tổ chức các lớp giáo lý đó được diễn ra trong công viên của chùa Hưng Phước. Hiện tại đó thì chùa Hưng Phước có 4 lớp Phật pháp: lớp Tứ Thánh Đế, lớp Phật pháp nâng cao, lớp Kinh Trung Bộ, và ngày hôm nay đó là khai giảng lớp Tổng Quan Về Pháp Hành. Thì đó là nỗ lực rất đáng được trân trọng của thầy chủ trì cũng như ban lãnh đạo của các lớp giáo lý. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để đón nhận. Chuyên đề đầu tiên của lớp tổng quan về pháp hành đó là tầm quan trọng về pháp hành trong Phật giáo. Thì đây là chủ đề đó khái quát được những giá trị của sự thực tập, mà mục tiêu của nó đó là nhấn mạnh đến hai phương diện. Thứ nhất là nhận diện mặt mũi của nỗi khổ niềm đau. Thứ hai đó là thực hành chánh đạo vượt qua các nỗi khổ niềm đau và thách đố trong đời. Do đó thực hành có vai trò quan trọng bậc nhất trong đạo Phật. Nếu bỏ quên phương diện này đó thì các Phật tử chỉ mới dừng lại ở việc tiếp thu nguồn tri thức Phật học, và do đó đó chưa chạm đến được niềm an vui và hạnh phúc mà về bản chất đó là kết quả của sự thực hành mà ra. Để đi vào cốt lõi của pháp hành đó, thì các quý Phật tử cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm như sau. Nền tảng của pháp hành và kết quả của pháp hành. Suốt 45 năm truyền bá chân lý mới và đạo đức mới, Đức Phật đã để lại khoảng 84.000 bài kinh. Rất tiếc là về sau đó, người ta đã ngộ nhận thành 84.000 pháp môn. Trong tổng số 84.000 bài kinh đó, thì hiện nay đó chúng ta còn được 17.000 mấy trăm bài từ kinh điển Pali, gọi đủ là Pali Nikaya. Nikaya có nghĩa đen là bài kinh. Vì bài kinh này đó và những bài kinh khác đó, được viết bằng văn học Pali, ngôn ngữ đặc thù của Phật giáo, cho nên gọi là Pali Nikaya. Ở Việt Nam đó, thì khái này bị ngộ nhận rất đáng tiếc. Khi gọi là kinh điển Nikaya, không có cái gì gọi là kinh điển Nikaya. Nikaya có là bài kinh. Kinh điển bài kinh thì đâu có nghĩa gì đâu. Kinh điển đó bằng văn học Pali hay là bằng văn học Sanskrit hoặc là bằng văn học dịch thuật như là văn học Ấn cổ hay là văn học Tây Tạng cổ, chứ không có cái gọi là kinh điển Nikaya. Rất nhiều tăng ni Phật tử Việt Nam ngộ nhận về vấn đề này. Tương đương với văn học Pali Nikaya thì trong văn học Agama chúng ta có khoảng 17.000 bài kinh, mà các học giả Phật học Trung Quốc đó, cho rằng đó, dịch từ tiếng Sanskrit. Thực ra đó, cho đến bây giờ chúng ta chưa tìm ra được bản gốc, dù là trọn phần hay là một phần nhỏ của các bài kinh tương đương này bằng tiếng Sanskrit. Giả thuyết của tôi và một số học giả Phật học thế giới đó thì cho rằng đó, kinh điển A Hàm là do các tổ sư Trung Quốc đó, biên tập lại từ kinh điển Pali. Nếu bên kia còn có 5 bộ lớn thì phía Trung Quốc đó, rút lại còn 4 bộ. Và tái bố cục thứ tự của các kinh, thêm vào một số kinh mới, biên tập lời văn, tỉnh lược các đoạn trùng lặp, tăng thêm các khái niệm mới, các học thuyết mới, giúp cho văn học Pali dưới hình thức là A Hàm á dễ đọc, dễ nhớ và dễ thực hành. Kinh điển Đại Thừa thì có gốc rễ từ tiếng Sanskrit. Hiện có khoảng vài ngàn bài. Tổng cộng chúng ta còn khoảng 38.000 bài kinh. Thì toàn bộ mấy chục ngàn bài kinh đó đó được gọi là pháp học, tức là những lời dạy về chân lý và đạo đức của Đức Phật hoặc là của các bậc tổ sư sáng tác mà nhân danh Đức Phật để làm việc đó, đều trở thành những nội dung quan trọng mà tăng ni và Phật tử cần phải học có hệ thống, bài bản, trình tự từ thấp đến cao. Nền tảng của pháp hành trong Phật giáo chính là pháp học. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta đã bị ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Trong suốt 10 thế kỷ Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ đó. Pháp học của Phật giáo Việt Nam quá sơ sài, giới hạn lại trong vài bài kinh thôi, trong tổng số gần 38.000 bài kinh. Và các pháp học đó dựa vào các pháp môn, mà cụ thể là có 10 pháp môn. Mười pháp môn này đã chia làm hai nhóm: nhóm đối tượng bình dân và quảng đại quần chúng đó, thì gồm có Tịnh Độ Tông, với pháp học quan trọng đó là kinh A Di Đà, về sau này phát triển thêm đó, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Mật tông là một vừa là pháp học vừa là pháp hành, dành cho những người mê sự màu nhiệm và tin rằng đó các thần chú mà vốn là tên của các vị thiện thần hoặc là các thần của Phật học có khả năng giúp cho người niệm trì vượt qua được khổ đau, mà vốn đó nó chỉ là một cái phép nhữ thôi cho người sơ cơ mới vào đạo. Thì pháp học của Mật tông á, theo phong cách Phật giáo Trung Quốc á, tức là những bài kinh Mật tông, gọn lại là thần chú Đại Bi, 10 thần chú quan trọng, ngũ bộ chú, và tùy theo trường phái Mật tông mà số lượng các thần chú đó được sử dụng và các bài kinh đó được chọn lọc để giảng dạy, nói chung cũng có 5-7 bài thôi. Đối với đối tượng tri thức đó, thì Trung Quốc còn có 8 pháp môn để đáp ứng, bao gồm Thiền tông, rồi Hoa Nghiêm tông, Niết Bàn tông, Pháp Hoa tông, Mật tông, xin lỗi, Luật tông, rồi Tam Luận tông, vân vân. Và trong số đó đó còn thịnh hành cho đến ngày hôm nay đó, dưới tư cách vừa là pháp học vừa là pháp hành đó, chỉ còn có 4 thôi. Pháp môn bình dân thì gồm có Tịnh Độ tông và Mật tông chiếm đại đa số quần chúng, mà chủ yếu là thành phần sơ cơ. Thành phần trí thức thì còn lại 2 tông, đó là Thiền tông và Pháp Hoa tông. Thì Thiền tông á, trước Lục Tổ Huệ Năng, tức là từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, chủ yếu là dựa vào kinh Lăng Già. Cuối đời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì kinh Lăng Già được thay thế thành kinh Kim Cương. Và Tổ Huệ Năng á, phát triển mạnh kinh Kim Cương, sau đó đó ra đề cái quyển kinh Pháp Bảo Đàn, tức là trích lục những lời dạy nền tảng về thiền của Tổ Huệ Năng, và năng tác phẩm đó thành là kinh. Lẽ ra đó nó chỉ được gọi là luận thôi, Pháp Bảo Đàn luận, tức là những giải thích về kinh thì gọi là luận, còn kinh đó là của Phật đó. Vì Trung Quốc có tinh thần dân tộc cao cho nên đề cao Tổ Huệ Năng như là thành Phật sống. Vậy do đó lời của Tổ Huệ Năng được xem á, như là lời của Phật, do vậy gọi là kinh. Thì về sau này các trường phái Thiền tông của Trung Hoa nhấn mạnh đến Bát Nhã Tâm Kinh là bài kinh nền tảng cho pháp học. Thì nói tóm lại đó, 10 pháp môn về bản chất là 10 pháp hành, và nền tảng của 10 pháp hành này đó là dựa vào bài kinh pháp môn, mà điểm xuất phát của đó chỉ là một bài thôi, về sau này mở rộng thêm 2-3 bài. Ví dụ như là Tâm Pháp Hoa đó thì dựa vào kinh Pháp Hoa, Tâm Hoa Nghiêm dựa vào kinh Hoa Nghiêm, Tâm Niết Bàn dựa vào kinh Niết Bàn, Tâm Luật thì dựa vào tất cả các phân bản về luật của Đức Phật, mà Tâm Tịnh Độ thì dựa vào kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Và Thiền tông á thì dựa vào kinh Kim Cương và Bát Nhã Tâm Kinh. Do đó sẽ là một sai lầm lớn nếu đi vào pháp hành mà bỏ qua pháp học. Cứ giống như những người nói là tôi đi vượt biên từ năm 1975 cho đến năm 1989 mà không có qua tiêu giỏi về đường biển làm sao đi? Phải có bản đồ, phải có la bàn, rồi phải có các cái dụng cụ định vị, và còn phải có kiến thức nữa. Nếu nhà tổ chức diệt biên nào có được hoa tiêu giỏi về đường đi thì các chiếc thuyền đó đó phần lớn là cập được các hải đảo hoặc là các vịnh cho phép tị nạn, thì sau đó vài năm họ sẽ được nhập cảnh vào nước thứ ba để trở thành công dân mới của những nước này. Tương tự khi mình nói mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, vân vân mà không có bản đồ lái xe, không có hệ thống navigator, tức là hệ thống chỉ đường, hay là Google Maps, hay là Yahoo Maps, vân vân, thì tài xế và khách lữ hành trên những chiếc xe đó sẽ đi lạc đường, đi lòng vòng. Tiếc là Phật giáo thế giới nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng, quá xem thường pháp học. Và tại Trung Hoa còn có một quan điểm cực đoan cho pháp học á, là sở chi trước. Đang khi đó, khái niệm sở chi trước được Đức Phật sử dụng á, khác hoàn toàn với người Trung Hoa. Sở tri chướng tức là những chướng ngại dẫn đến tình trạng chúng ta không mở được hiểu biết, mà đỉnh cao của hiểu biết là trí tuệ. Thì trong các kinh Đức Phật gọi đó là tám nạn, tiêu biểu như là sinh ra ở vùng biên giới lạc hậu, sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, rồi đất nước bị xâm lăng hoặc là nội loạn, sinh ra ở những cái khu dân cư nghèo khó, lạc hậu, những gia đình lam lũ từ nhỏ, vân vân, thì chúng ta khó có cơ hội để mở được nguồn tri thức, không học đến nơi đến chốn được. Người Trung Hoa đó sử dụng ngôn ngữ Hán cổ vốn rất là phong phú và phức tạp, cũng là một chữ đó thôi, có khi là động từ, danh từ, trạng từ, tính từ. Do đó không giỏi Hán cổ đó thì chúng ta dễ hiểu sai, tự loại và ngữ cảnh của các từ đó. Nên sở chi chướng đã bị ngộ nhận, thay vì đó là những trở ngại của kiến thức, tức là làm cho kiến thức không phát triển được, trong đó có sự bảo thủ. Thì đó, sở chi được hiểu là bằng vế chướng, tức là những cái gì được hiểu biết qua học ở sách vở, học ở trường lớp, học ở bạn bè, học từ kinh nghiệm thực tiễn, được xem là trở ngại vật. Và từ cái quan niệm sai lầm này đó, Phật giáo chỉ chú trọng, Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam chỉ chú trọng đến thực hành, mà thực hành không có nền tảng của học á, thì đi lạc được, đó là điều chắc chắn. Và cũng từ cách làm đạo phớt lờ cái tầm quan trọng của việc học, nền triết lý cao siêu của đạo Phật đó, cho đến năm 2019 này, trải qua 26 thế kỷ, chỉ có được 550 triệu người Phật tử thôi. Tin Lành mới 403 năm có được 1 tỷ 3 người. Hồi giáo cũng xê xích 1 tỷ người. Thiên Chúa giáo trên 1 tỷ 4 người. Đó là những tôn giáo có sao đạo Phật hết. kém về minh triết, thiếu phương pháp tu. Những lời dạy đó trái với khoa học lại phát triển rất nhanh vì người ta đặt nặng về pháp học để dẫn đến kiến thức đồng đều, thống nhất với nhau. Cho nên đó, nền tảng của pháp hành quan trọng nhất phải là pháp học. Hiện nay nước Việt Nam chúng ta có 19.000 ngôi chùa lớn nhỏ đã được thừa nhận chính thức. Khoảng 5.000 ngôi chùa đang nộp đơn để được thừa nhận. Chúng ta có 57.000 tăng ni, nhưng chưa có đến 1% các chùa trong số lượng đó tổ chức hướng dẫn pháp học, nói chi là tổ chức hướng dẫn pháp hành. Đó là sự thiếu trách nhiệm lớn của tăng ni, và điều này đó sẽ góp phần dẫn đến sự suy vong của Phật giáo. Chùa Giác Ngộ là một trong những nơi tổ chức pháp tu song song với pháp hành, song song với pháp học. Lớp Bát Chánh Đạo căn bản, Bát Chánh Đạo nâng cao, lớp kinh Trung Bộ, lớp kinh Pháp Cú, lớp kinh Tăng Chi, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Khmer, miễn phí. Và cái khóa tu á, là tổ chức nhiều nhất trên toàn quốc. Chiều thứ bảy cho các cháu 5 tuổi đến 12 tuổi, chiều Chủ Nhật thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, sáng Chủ Nhật á, trung niên và lão niên. Đang xen 4 tuần Chủ Nhật thì có 2 tuần Chủ Nhật mỗi tháng dành cho thiền Vipassana. Khoảng 7 giờ tối quý vị đến chùa Giác Ngộ ở lầu 4, lầu 5 á, các lớp diễn ra rất là phong phú, phần lớn là giới trẻ. Do đó đó, các Phật tử học Phật Pháp nói chung và học tại chùa Hưng Phước nói riêng á, nên cảm thấy mình hãnh diện và cam kết trách nhiệm dẫn dắt các bạn đồng tu á, đến tham dự các lớp học Phật Pháp tại chùa Hưng Phước. Nhưng mà thầy đã nói đó, còn có 4 lớp á. Đó là nỗ lực rất lớn của thầy trụ trì và thầy Thiện Chơn, chủ nhiệm của các lớp giáo lý. Nhìn xa đó thì chúng ta cảm thấy rất tội nghiệp cho Phật tử tại gia phải tự bê, tự mò mẫm, tự tìm kiếm, và phần lớn là rơi vào con đường mê tín bởi sự thiếu trách nhiệm của tăng ni trong việc dẫn dắt họ. Đó là nỗi đau của Phật giáo Việt Nam. Nếu gần 19.000 trụ trì trên toàn quốc không sớm nhận ra vấn nạn này đó, thì khi nền kinh tế của Việt Nam phát triển trong 4 thập niên, thu nhập từ 2.000 mấy trăm Mỹ Kim lên đến 15.000 Mỹ Kim mỗi đồng một năm á, thì dân số Phật tử sẽ tục giảm, bởi vì quần chúng á trở nên mê tín, không có pháp học. Mà không có pháp học được hiểu là không có pháp hành. Nếu có hành á, là hành mê tín dị đoan đó, đi lòng vòng giống như những con kiến bò trên cái miệng dĩa đó, đi hoài nhưng mà trở lại điểm xuất phát, không đi tới đâu. Là được hứa hẹn rất nhiều thứ, cầu gì được cái đó, mầu nhiệm thiêng liêng những thứ mà Đức Phật đã nỗ lực suốt cả một kiếp người để xóa sổ nó, tạo ra một đạo Phật với giá trị cốt lõi, đó là mở trí tuệ, trên nền tảng của học chân lý và thực tập chân lý. Kết quả của pháp hành đó chính là pháp thành, tức là thành tựu từ việc học Phật dẫn đến tu Phật. Ở Việt Nam đó, chúng ta bị ảnh hưởng Trung Hoa, cho nên mình đưa nói ngược đề lắm. Tu học Phật, lẽ ra phải học tu Phật, học trước mới tu sau. Còn đầu tiên mình vô cái tu liền, mình chưa có học biết gì tu. Đầu vào của tăng ni thì quá thấp, cho nên nó dẫn đến tình trạng đó là nhiều tăng ni đó chưa từng trải qua lớp Phật học nào hết á, tức là mất cái nền tảng của pháp học. Thì vào trong chùa đó nó chỉ dừng lại ở nghi thức tụng niệm thôi, đó là cái phần đơn giản nhất của pháp hành, và bắt đầu á thiên về chủ nghĩa hình thức. Thế về thiên nền tảng của pháp hành thì bắt đầu đi theo tín ngưỡng thôi, và do đó đánh mất chiều sâu cũng như là giá trị cốt lõi của đạo Phật. Cốt lõi của pháp hành quan trọng nhất á, chính là tứ thánh đế với ba trụ cột nền tảng, đó là thực tập đạo đức, thực tập thiền định, thực tập trí tuệ. Nói theo các tổ Trung Hoa đó, còn nói theo Đức Phật á là thực tập trí tuệ, thực tập đạo đức và thực tập thiền định. Trí tuệ được Đức Phật đưa lên trên đạo. Cả ba phương diện đó nói riêng và toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm được chứa đựng trong 38.000 bài kinh đang hiện còn á, đều gồm hai phương diện: pháp học và pháp hành. Học trước thực hành sau. Cho nên người Việt Nam mình có câu học hành, chứ đâu mình có nói học tập không đó. Nghĩa là ảnh hưởng từ Phật giáo vậy. Còn nho giáo thì chủ trương tương tự: học nhi thời tập chi. Tập đây là bắt chước. Học cái gì đó mình phải bắt chước cái đó. Bắt chước thì phải đi vào thực tiễn. Ví dụ như quý vị học làm MC thì phải học cái kỹ năng nói chuyện trước quần chúng, kỹ năng soạn bài, kỹ năng kể chuyện cười, kỹ năng giải quyết các tình huống, kỹ năng vượt qua sợ hãi đám đông, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng luyện giọng, vân vân. Pháp thành là kết quả tất yếu khi học Phật lên đến chỗ và thực tập đúng phương pháp. Từ một người mê tín, pháp thành sẽ giúp cho chúng ta trở thành chánh tín. Từ người có chánh tín, pháp thành giúp cho chúng ta trở thành chân nhân. Từ chân nhân, pháp thành sẽ giúp cho chúng ta trở thành tiệm cận thánh nhân. Từ tiệm cận thánh nhân giúp chúng ta trở thành thánh nhân. Thánh nhân thì có các cấp: thánh nhân quả thứ nhất, thánh nhân quả thứ hai, thánh nhân quả thứ ba, thánh nhân quả thứ tư, gọi chung là bốn quả A-la-hán. Dược lên trên các quả vị A-la-hán, Phật giáo Đại thừa giới thiệu thêm Bồ-Tát. Nào lúc đầu đó là có 10 cấp bậc Bồ Tát gọi là thập địa. Địa đây là cảnh giới tâm linh đó. 10 cảnh giới tâm linh hay là 10 trình độ tu chứng. Về sau này đó, Phật giáo Đại thừa phát triển thành là 51 cấp tâm linh Bồ Tát. Thì cấp thứ 51 đó là diệu giác. Từ cái vị trí diệu giác đó chỉ còn 0% nữa là trở thành Phật, tức là giác ngộ trọn vẹn. Do đó nếu chúng ta có thực tập Phật pháp ở phạm vi người tại gia thì quý vị sẽ trở thành là bậc chân nhân. Cái quả chứng là bậc chân nhân: an vui, hạnh phúc, thành công, giàu có, thịnh vượng, phát triển, và trở nên hữu ích, có giá trị. Đó là pháp thành của người tại gia. Còn tu xuất gia đó, với pháp hành nghiêm túc thì quả chứng đó sẽ là tiệm cận thánh nhân, tức là đang trên con đường hướng đến quả thánh và trở thành thánh nhân trong tương lai. Như vậy khi chúng ta thấy được mối quan hệ chân vạc giữa pháp học làm nền tảng bản đồ cho pháp hành, giữa pháp hành làm nền tảng thực tập để đạt được các kết quả, thì chúng ta sẽ thấy là việc bỏ đi một trong ba phương diện, hoặc pháp học, hoặc pháp hành, hoặc pháp thành đó, thì đạo Phật đó không còn là đạo Phật trọn vẹn. Phải nhớ rõ điều này. Cho nên trong những buổi họp lãnh đạo Phật giáo đó, thì tôi thường đề xuất đó, phải nâng trình độ pháp học của tăng ni lên ở mức tối thiểu là cử nhân Phật học. Vì không có được cái trình độ pháp học nền tảng đó đó, 100 tăng ni hết 90, thậm chí là 95 truyền bá mê tín. Vì không học sao biết, không thầy đố mày làm nên. Còn các bài kinh pháp môn là pháp học đó quá đơn giản, nhưng mà không đủ. Nếu một bài kinh cho đến ba bài pháp môn mà đủ để tu, đủ để làm đạo, đủ để phụng sự nhân sinh, đủ để mình chứng thánh quả đó, thì Đức Phật nhọc công thuyết giảng 84.000 bài kinh làm gì cho mệt. Chúng ta cứ phải suy nghĩ thấy nó ra thôi. Do đó tại đây đó thì quý Phật tử được may mắn nhờ ban lãnh đạo của lớp giáo lý, quý vị được cơ hội học 4 lớp giáo lý khác nhau. Và đây là lần đầu tiên lớp tổng quan về pháp hành đó được ra đề trên toàn quốc. Cho một tràng vỗ tay nữa nào. Điều hai, thực hành trí tuệ. Giá trị cốt lõi nhất của đạo Phật là trí tuệ. Đức Phật đã khẳng định điều này trong hai bài kinh, kinh Bát Đại Nhân Giác và kinh Di Giáo. Và trong kinh điển Pali đó thì Đức Phật dùng khái niệm tương tự. Trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng thế gian. Đa khi hai bài kinh đề thừa, trí tuệ là sự nghiệp. Và đây cũng là lý do đó, khi trình bày chánh đạo gồm có 8 bước đó, này là 8 yếu tố đó, 2 yếu tố hình thành trí tuệ đó là tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính đó, được Đức Phật đưa lên đầu. Trong bài kinh Tránh Chi Kiến thuộc kinh Trung Bộ, cũng như một số bài kinh khác đó, Đức Phật đưa ảnh dụ cũng giống như vào các buổi bình minh, khi mặt trời vừa ló dạng với màu ửng đỏ, thì mọi vận hành của một ngày mới được diễn ra. Con người đi làm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, trước đó thì chim hót líu lo, gà gáy sáng, mọi vận hành nó được diễn ra sau giấc ngủ trung bình 8 tiếng về đêm. và dùng hình ảnh của mặt trời trong việc giảng đạo á, Đức Phật nói chỗ nào có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính đó, thì tự động kéo theo đó là đời sống đạo đức và thực tập thiền định. Do đó thực tập trí tuệ đó là điều quan trọng bậc nhất trong đạo Phật. Và chúng ta ngày nay đó bỏ sót. Cho đến năm 2019 này đó, chúng ta mới có những nỗ lực riêng lẻ về việc thực tập trí tuệ và thiếu tính hệ thống, tính trình tự, tính sư phạm. Thì hiện nay trên toàn nước đó, chúng ta có khoảng chừng 300 lớp giáo lý thường xuyên hàng tuần. Đang khi trên toàn nước đó, bao gồm chùa chính thức và chùa chưa chính thức đó, chúng ta có khoảng 24.000 ngôi. Thì điều đó đó có nghĩa là các tăng ni đó đã bỏ rơi sự thực tập trí tuệ cho các Phật tử tại gia, cho nên dẫn đến hệ lụy đó. Các Phật tử tại gia bị mù chữ Phật pháp tập thể. Thầy là người sử dụng khái niệm này nhiều nhất để đánh động ý thức xã hội và cộng đồng. Nhằm khắc phục các yếu kém đó. Như đã nói từ ban đầu đó, là pháp hành trong Phật giáo không thể tách rời khỏi pháp học. Trên thực tế là pháp hành phải đặt trên nền tảng của pháp học. Do đó 84.000 bài kinh là nền tảng của pháp học, sẽ trở thành đó là nền tảng của thực hành. Thì trong khóa học và tổng hợp pháp hành này đó, các Phật tử sẽ được các thầy hướng dẫn các pháp môn chính ở trong đạo Phật, rồi những ứng dụng trong cuộc sống, thậm chí là cách đánh chuông, đánh mõ lại Phật, tụng kinh. Cái gì mình cũng phải học qua để biết và thực tập. Như vậy thực hành trí tuệ, thực hành cái gì? Trí tuệ gồm có 3 phương diện. Phương diện 1 đó là đọc chân lý Phật để mở được trí tuệ do nghe và do học, văn tuệ. Phương diện 2 đó, nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật, tư tuệ, tức là trí tuệ phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm chân lý, tức là nó mở ra rất nhiều cái sự là hiểu biết đúng để có được cái nhìn như thật về quy luật cuộc sống và mọi sự hiện tượng trong đời. Phương diện 3 đó là trí tuệ do thực hành đạo đức và thiền định. Thì phần lớn đó, các tăng ni chỉ nhấn mạnh đến cái phương diện thứ ba này, lại bỏ rơi hai phương diện đầu. Đang khi Đức Phật nói trí tuệ có 3 cấp với 3 phương diện khác nhau, và hai phương diện đầu á lại là nền tảng. Từ năm 1992 đó, khi tôi được bổ nhiệm làm quản sự chùa Giác Ngộ, chức danh tương đương với trụ trì trong hệ thống tổ đình Ấn Quang, trực thuộc tổ đình Ấn Quang đó thì gồm có một số chùa: chùa Giác Ngộ, chùa Giác Sanh, chùa Dược Sư, chùa Từ Nghiêm và Đại Tùng Lâm. khi Hòa Thượng Thích Huệ Hưng còn sống đó, và bắt đầu từ Hòa Thượng Thiện Hòa, thì các chùa trực thuộc Tô Định Ấn Quang đó, thể ai làm quản sự, tức là chủ trì đó, thì mặc nhiên trở thành là thành viên hội đồng quản trị Tô Định Ấn Quang, để góp phần tạo ra chính sách và sự vận hành của hệ thống các chùa trực thuộc. Thì lúc đó đó, tôi đã mạnh dạn biên soạn quyển Kinh Tụng Hàng Ngày gồm 49 bài kinh, trong số đó 35 bài kinh từ kinh điển Pali, mà ở Việt Nam thường gọi lộn đó là kinh Nikaya đó. Và 14 bài kinh trích từ các phẩm kinh thuộc các kinh điển Đại Thừa, để giới thiệu cho người tu học Phật đó pháp học song song với pháp hành để mở trí tuệ. Thì gồm có những bài kinh dạy về quan niệm về thế giới, quan niệm về nhân sinh, quan niệm về xã hội, quan niệm về chính trị, quan niệm về đạo đức, quan niệm về tu tập và quan niệm về chứng đắc. Tức là 8 phương diện quan trọng của đạo Phật, bao gồm pháp học, pháp hành và pháp thành. Vì ba cái này nó không tách rời lẫn nhau. Do đó đó, ai đang yếu phương diện nào thì phải bổ sung phương diện đó. Đến năm 2011 á, thì tôi dịch và xuất bản quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu. 2013 đó, Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Và sau đó đó, Kinh Phật Về Đạo Đức, Về Xã Hội, Kinh Phật Về Thiền, Về Chuyển Hóa, Kinh Phật Căn Bản, sắp tới thì Kinh Phật Cho Người Xuất Gia. Đó là chuyển chọn các pháp học nền tảng để tạo ra các pháp hành giúp cho người tu học Phật đó đạt được hai mục đích chính, đó là khép khổ đau, mở ra hạnh phúc. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc đó là giác ngộ giải thoát. Song song với các cái quyển nghi thức vừa nêu mang tính thuần Việt và cần thiết cho người tại gia đó, thì tôi cũng đã từ năm 2002 phiên dịch và soạn 13 nghi thức tụng niệm, bao gồm thời buổi khuya, thời buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, và các nghi thức mới như là nghi thức truyền giới, nghi thức lễ cưới, nghi thức xuất gia. Thì theo tôi đó, để thực tập trí tuệ đó, chúng ta phải bắt đầu bằng việc thay đổi nghi thức tụng niệm. Ngọc Lâm Quốc Sư có công biên soạn nghi thức tụng niệm cho người Trung Hoa, mà lúc đầu đó nó gọi là nhị thời khóa tụng, tức là thời buổi khuya, mà người Trung Quốc là thường tụng vào lúc 5 giờ. Và thời buổi tối, người Trung Quốc tụng vào lúc 6 giờ chiều. Về sau này để bổ sung thêm nghi cúng cúng ngọ, tức là bài tỏ lòng biết ơn ba đời Phật, rồi cam kết tu tốt, dứt ác, làm thiện, phổ độ chúng sinh, đo lường công đức của mình so với tứ Phật dụng tiêu biểu mà người tại gia dân cúng cho mình tu. Rồi cái thời cúng cô hồn buổi chiều 4 giờ, đó là hai nghi thức được bổ sung về sau. Thì trong nghi thức nhị thời khóa tụng đó, thì người Việt Nam mình từ thời điểm cách đây khoảng 100 năm tiến hành đó Latin hóa. Trước đây đó là giữ nguyên cái quyển bằng chữ Hán, chứ Latin hóa đó thì chọn lọc 2/3 trong quyển Nhị Thời Khóa Tụng của Trung Hoa. Cho nên ở trong đó đó, cho thời buổi tối đó, nó gọi là thời kinh Tịnh Độ, gồm có cầu an với kinh Di Đà, xin lỗi, với kinh Phổ Môn, sau này bổ sung thêm Dược Sư. Trong bản Hán thì không có Dược Sư. Còn cầu siêu đó thì có kinh A Di Đà. Buổi khuya đó thì thần chú Trụ Lăng Nghiêm. Như vậy đó, suốt cả một kiếp tu, nếu không đến trường Phật học đó, thì các tu sĩ và Phật tử đó chỉ dừng lại ở trung bình đó, 4 bài kinh thuộc về pháp học, và cũng lấy đó làm nền tảng của pháp hành. Quá nghèo nàn. Và do đó hành đạo trên nền tảng nghi thức như thế đó, thì tăng ni sẽ không thể nào đủ trình độ pháp học và đủ trình độ kinh nghiệm qua pháp hành để phổ độ nhân sinh. Vì nội dung của mấy bài kinh đó nó quá ít, không thể đại diện hết 8 phương diện Phật dạy như tôi đã nói đó: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Không thể nắm hết những vấn đề đó. Cho nên dẫn đến việc là chỉ dừng lại ở các nghi thức cầu an, cầu siêu thôi. Cầu an để cho người già, người bệnh, người hấp hối. Cầu siêu cho người chết, rồi các tuần thất, các ngày kỵ dỗ. Rồi sau này bổ sung thêm các sấm pháp do Trung Quốc soạn ra để dành cho người có tội sám hối lỗi lầm của mình. Như vậy vô tình đó, đạo Phật qua lăng kính pháp môn của Trung Hoa đó đã giới hạn cái pháp hành rất đơn giản ở người già, người bệnh, người chết và người có tội thôi. Và các thành phần quan trọng đó, của pháp học và pháp hành đó, như là giới chính trị, giới doanh nhân, giới tri thức, giới trẻ bị bỏ quên. Nên đạo Phật mất sức mạnh. Còn thời Đức Phật đó, thì Ngài nhấn mạnh đến các thành phần quan trọng đó trước, sau đó đó mới phổ độ các giới bình dân. Đầu tiên Đức Phật độ 5 đạo sĩ Bà La Môn, tức là đại diện cho giới trí thức, 55 thương gia của nhóm gia xá, đại diện cho nhóm doanh nhân, 3 anh em Cao Diếp, đại diện cho nhóm đạo sĩ lỗi lạc, vua Tần Bằng Sa La, đại diện cho giới chính trị, và rất nhiều các được đối thoại tôn giáo và triết học giữa Đức Phật với các đạo sĩ Bà La Môn, đại diện cho giới học thức, giới giáo dục. Khi độ các thành phần này trong vòng gần 1 năm rồi đó, Đức Phật mới độ giới bình dân. Còn bây giờ đó, cách mà chúng ta làm đạo ngược lại với Đức Phật. Đi chùa phần lớn là U60 trở lên, và chị em phụ nữ là chính. Trong số đó đó, nhiều người đã về hưu và thất nghiệp. Sức mạnh Phật giáo về quản trị, kinh tế, tài chính, truyền thông và nhập thế nói chung đó, rất kém, mặc dù Đức Phật có triết lý rất sâu. Do đó chúng ta phải bổ sung vào các nghi thức đó, nền tảng của pháp học và pháp hành. Bây giờ để hành trì đạo đức mà văn bản giới luật chúng ta không đọc làm sao nhớ, mà bắt chước ngày xưa nửa tháng ra mới đi trùng tiên luật là thua rồi. Vì ngày xưa ấn bản kinh nó khó lắm, phải có vua bảo trợ, tỷ phú bảo trợ, cái tiền khắc bản bằng gỗ in ra nó đắt đỏ vô cùng. Và cứ 100 người thì có chừng 1 người có kiến thức để đọc, còn 99 người đó là mù chữ. Có muốn nhiều ấn bản dẫu có tiền đi nữa cũng không có bao nhiêu người đọc. Còn thời này đó là chúng ta xóa mù chữ rồi, chúng ta có kinh dưới dạng in, kinh dưới dạng internet, kinh dưới dạng âm thanh. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên tạo ra kinh âm thanh từ năm 2004. Mà giới hạn như ngày xưa chọn một hai bài kinh đó, thì làm sao mà thực hành có kết quả được. Ở đây quý Phật tử nào thích ăn buffet giơ tay lên. Buffet bằng buffet chay gì cũng được chứ. Thích ăn buffet hơn là thích ăn món. Sao có hai má tay giơ vậy? Ai thích ăn món á, đặt bàn ăn món giơ tay lên. Cũng có hai ba que. Có nghĩa là tự mâu thuẫn. Ăn món cũng không thích, bạn buffet cũng không thích, thích gì? Thực tế thì ăn buffet bao giờ cũng ngon ha. Quý vị có đi Đài Loan chưa? Buffet chay Đài Loan đó là 100 món ở Đài Bắc. Còn bệnh viện của phái Từ Tế do ni trưởng Chứng Nghiêm á sáng lập á 53 năm á, thì ở cái tầng hầm á có buffet chay 50 món. Tất cả các bác sĩ, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân đều ăn chay hết. Đó là điều rất đặc biệt. Và khi mình ăn buffet đó, nó sướng cái chỗ là gì? Món nào mình thích mình chọn, món nào không thích đó, mình không chọn. Và chọn lựa vừa phải. Việt Nam cũng nên bắt chước Đài Loan. Buffet là không cho ăn là xả láng như Mỹ đâu, mà bán theo ký. Bởi vì có chọn bao nhiêu cũng được, tới đang cần ký. Nó có quy định đó, bao nhiêu gram thì nó bao nhiêu tiền. Và cái sức ăn cỡ như của thầy Nhật Từ đó thì nó khoảng chừng 90.000 đồng Việt Nam thôi. Còn nếu quý vị ăn nhiều thì đưa ra đến 150.000 cho một lần ăn. Và đó là cái giá rất rẻ so với thu nhập của người Đài Loan. Điều tối kỵ trong pháp hành đó, đó là hành theo công thức gạo lứt bố mẹ. Tức là có một món làm hoài cho một kiếp người. Quý vị sẽ hơi bị ngạc nhiên khi nghe tôi nói ngược lại với quan điểm từ trước đến giờ. Chuyên tu là phải đầu tư vào một thứ thôi. Đó là phong cách của các tổ sư Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật dạy. Một trong 10 đức hiệu của Đức Phật đó là minh hạnh túc. Minh đó là trí tuệ, hạnh đó là đạo đức, túc là đầy đủ hay là trọn vẹn. Bực trọn vẹn về đạo đức và trí tuệ, cả hai đó vừa là pháp học và vừa là pháp hành, để tạo thành pháp thành, đó là thành Phật. Muốn có trí tuệ thì phải đọc mấy chục ngàn bài kinh, chứ đọc có một hai bài kinh mà thấm bếp rồi đâu. Cũng rất mong các quý Phật tử làm quen với điều mà tôi nói. Thì tôi không tư biện, tôi dựa vào Đức Phật. Cho nên quý vị phải tạo cơ cho mình đọc nhiều kinh, đừng giới hạn trong kinh pháp môn. Và phải đọc, nghiền ngẫm chân lý Phật, tức là hai phương diện của trí tuệ, một cách thấu đáo. Cái nào chưa hiểu thì ghi chép ra để hỏi trong các lớp giáo lý, hoặc là mỗi khi có cơ hội đến chùa. Chứ đừng hỏi năm tháng ngày giờ tốt xấu, lễ cưới lễ hỏi, rồi kiên cử, mê tín dị đoan, xem nhà đón tướng, xem hướng. Ôi mấy thứ là tào lao, là mất thời giờ của mình, cộng theo cái sự hoang mang đem về, mất thời giờ của tăng ni. Đừng biến tăng ni trở thành những người truyền bá mê tín. Khi đến chùa quý vị phải hỏi đạo lý, hoặc là pháp học, hoặc là pháp hành, để giải quyết các vấn nạn của gia đình. Đó là Phật tử thông minh. Khi quý vị có cơ hội đọc để thực hành đó, chân lý Phật nhằm mở trí tuệ đó, để đạt được sự thực hành trí tuệ, quý vị chỉ biết lắc đầu bái phục Đức Phật thôi. Cái chuyện gì trên đời Đức Phật cũng biết. Nhưng mà biết không phải để sở hữu tri thức, mà biết để giải quyết các vấn nạn. Tức là tặng biếu giải pháp để thực hành. Thực hành của Đức Phật á, thì dựa vào Samma Magga, tức là con đường chân chính. Dịch theo ngữ nghĩa Việt Nam hiện đại đó, đó là quy trình chân chính hay là quy trình đúng. Còn Việt Nam mình đã có chủ trương là đúng quy trình. Đức Phật và Việt Nam ngược lại. Đúng quy trình là một sự đổ lỗi khéo léo. Khi mà lỗ hổng của nó xuất hiện, dẫn đến không mang lại kết quả, có nhiều tổn thất, thì người ta đổ lỗi cho lỗi hệ thống. Cái quy trình đó tôi chỉ làm đúng cái trình tự từ trước đến sau thôi, còn tôi không có quyền quyết định cái quy trình đó. Tôi không tạo ra quy trình đó, cho nên tôi không có trách nhiệm về nó. Nó là lỗi hệ thống, hệ thống này không ai chịu trách nhiệm đó. Còn Đức Phật thì nhấn mạnh đến quy trình đúng. Thì quy trình đúng nó dựa vào nhân và quả, cho nền tảng của thuận duyên để mang lại kết quả. Do đó đó, có nghiền ngẫm chân lý Phật đó, thì chúng ta mở được mắt tuệ, vỡ lẽ được hàng vạn thứ. Bây giờ làm người tại gia, làm sao đủ thời giờ để đọc 38.000 bài kinh? Thì ít ra đó, quý vị cũng phải đọc được khoảng 100 bài kinh. Thì trong các quyển mà thầy chọn đấy, tổng hợp lại cũng đã trên 100 bài kinh à. Nó tiêu biểu những vấn đề cốt lõi và quan trọng. Và thực tập trí tuệ đó, nó bắt đầu bằng hiểu sâu chân lý qua các lớp học Phật học, nghiền ngẫm chân lý một cách thấu đáo bằng cách đặt vấn đề tại sao. Đọc mà không hỏi với chính mình đó, thì mình sẽ không nhớ lâu đâu. Những đề thi tuyển sinh cử nhân Phật học tại Học viện Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, về Phật học đó, thì thầy là một trong những người ra đề. Là thường đề thì ra là khó. Khi mà vào phòng thi đó, nhiều tăng ni than: thầy ơi, đề khó quá thầy ơi, là không nổi. Thì thầy thường trả lời là: cái gì mà mình làm không được á, cái đó mình nhớ luôn đến cả kiếp sau. Nó tạo cho mình cái cơ hội để nghiền ngẫm đó. Cho nên á, vì nó khó cho nên mới đi học. Chứ dễ đi học chi. Thì cố gắng nghiền ngẫm để mà mở trí tuệ. Thì cách để chúng ta nghiền ngẫm là quý vị chọn niệm pháp, tức là ghi nhớ chân lý Phật, một phương diện của thực hành, để tạo ra được thiền chỉ Samatha Phavana, tức là sự phát triển tâm và việc an trú lên nội dung chân lý, tức là lời Phật dạy. Quý vị có thể nghiền ngẫm một câu kinh, một đoạn kinh, một trang kinh, một bài kinh. Giống như Newton suốt cả 10 năm đặt câu hỏi tại sao các trái cây không rơi ra vũ trụ mà lại rớt trên mặt đất, đang khi cái quả địa cầu không phải là một vòng phẳng, nó là một cái hình giống như trứng vịt đó, nó xoay liên tục, nhờ cái xoay đó nó không bị rơi. Người tại sao nước á, nếu mình nhìn từ góc độ vũ trụ á, cái quả địa cầu nó giống như cái chuông này nè, và dưới đây nó không có cái đế gì để đựng á, nó nằm lơ lửng trong không gian. Biển á, là chiếm 2/3 của diện tích địa cầu, tại sao nước biển không rơi xuống, rơi ra không gian mà nó lại rơi trên mặt đất? thì ông đã phát hiện ra lực hút của trái đất nhờ sự nghiền ngẫm đó ra. Thì các vị Phật tử thực tập chân lý đó phải nghiền ngẫm chân lý. Ví dụ như trong kinh Thiền Sinh đó, năm trách nhiệm của Phật tử tại gia nữ dành cho chồng của mình đó, là nể chồng trước sau trong ngoài. Cái đó có bất công không? Quý vị cứ nghiền ngẫm đi. Tại sao nhiều chị phụ nữ thành đạt đó thì ở giá? Ở Trung Quốc là phụ nữ ở giá nhiều nhất thế giới. Tại vì phụ nữ có khuynh hướng nhìn lên cao, chỉ thương những người mình kính trọng. Cho nên á, chồng á phải hơn vợ đó một cái đầu, bao gồm nghĩa đen là nghĩa bóng. Nghĩa đen có nghĩa là phải cao hơn vợ, chứ còn thầy Nhật Từ ở ngoài chắc là ế vợ. Còn thì nghĩa bóng là phải vị trí xã hội cao, lương bổng cao, để làm nền tảng cho vợ mình nương tựa. Là phải anh hùng mà ga lăng, bất khuất hiên ngang, và nhiều yếu tố khác. Mà khi quý bà mà thành đạt đó, thì cái chuẩn mực mà làm chồng đó, phải bằng mình cho đến cao mình. Mà ở cái chuẩn mực đó, đó quý ông phần lớn là có hai vợ ba vợ hết rồi, lấy đầu tới mình. Cho nên đó, phụ nữ thành đạt phần lớn ở giá, vì họ nhìn lên cao chứ không nhìn xuống thấp. Còn đàn ông thành đạt thì nhìn xuống thấp, chỉ tìm quý bà trẻ và đẹp. Nghèo càng tốt, tại vì quý ông cảm thấy hạnh phúc khi được ca lăng. Cho quý bà nào thành đạt đó mà về tự túc, tự làm hết mọi thứ là dại, phải nhờ giả chồng mình. Mặc dù ở công ty đó có thể lãnh đạo hàng ngàn công nhân, về nhà phải nhờ đến chồng, năn nỉ chồng. Chồng xuống lắm, trời ơi, vợ tôi nể tôi, nương tựa bả vai vào tôi. Tôi là cái đê, cái đà, cái đề, cái đà gì đó, cái đà, cái đề. Nó lẹo. Mấy ông mà được làm là ga lăng bảo kê, mấy ông xuống lắm. Đang khi phụ nữ thành đạt thì chả thèm điều đó. Còn các cô gái nũng nịu nhõng nhẽo á, thì chiếm được trái tim của mấy ông đàn ông và múc, móc túi rút tiền. Phụ nữ làm vợ mà không biết móc tiền chồng mình là dở. Dĩ nhiên là móc tiền cho gia đình chứ không phải là cho cá nhân. Cho nên yếu tố mà nể chồng trước sau trong ngoài, trong nhà, ngoài phố, trước mặt con cái, sau lưng con cái, là yếu tố dẫn đến tình trạng không va chạm cái to giữa vợ và chồng. Quý vị cứ nghiền ngẫm tại sao Đức Phật dạy như vậy thì làm theo. Còn đối với quý ông thì Đức Phật dạy tùy thời tặng trang sức đẹp cho vợ. Quý vị thấy sâu sắc không? Có bao nhiêu quý ông Việt Nam với tư cách làm chồng, sau khi làm chồng được 5 năm, tặng quà sinh nhật cho vợ, tặng quà nhân ngày lễ cưới, tặng ngày đi công tác xa về, tặng ngày được thăng hoa tiến chức. Bao nhiêu người làm được việc đó? Vì chị em phụ nữ là sống với kỷ niệm, và biến những cái kỷ niệm đẹp ngày xưa làm hệ quy chiếu để đánh giá trái tim của chồng. Ngày xưa tôi mới ho cái là chồng á, hỏi thăm liền: anh chở em đi bác sĩ cho, anh mua thuốc cho, đủ thứ ga lăng hết trơn. Nhưng mà khi làm vợ làm chồng rồi quên hết rồi. Và quy đổi tình yêu dành cho vợ thành nồi ơi son chảo. Tức là những vật rất là thực dụng cho nhà bếp và gia đình thôi. Đang khi cái mà những người vợ cần là gì? Quà văn hóa biểu tượng cho tình yêu, vì người phụ nữ thích lãng mạn, và đánh giá cái sự lãng mạn là tình yêu. Cho nên á, dù đã làm vợ chồng nhau 5 thập niên, có cháu nội cháu ngoại cháu cố rồi đi nữa, đến ngày sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới, những ngày quan trọng, tặng quà trang sức cho vợ, trang sức phẩm làm cho phụ nữ cảm thấy hạnh phúc. Phụ nữ là phái đẹp với nhiều nghĩa, tự thân đẹp, thích cái đẹp, lệ thuộc cái đẹp, nô lệ vào cái đẹp và khổ về cái đẹp, đủ kiểu liên hệ đến chữ đẹp đó. Khi mà người chồng mà biết tặng trang sức đẹp cho vợ thì không có lý do gì ông chồng ông đi, người vợ làm việc nhà một mình. Cho nên Đức Phật kèm theo đó là gì? Giúp vợ làm tốt việc nhà, tức là chia sẻ trách nhiệm gia vụ. Thì lúc đó vợ mới có thời gian để sửa soạn chứ. Mấy ông cứ đi so sánh vợ lúc này lôi thôi quá, mùi thì bỉm sữa những cậu con trai con gái, rồi áo quần còn nghe mùi nhà bếp. Thế vì mấy ông có chia sẻ đâu, vì bà làm riết rồi đâu không còn thời gian chăm sóc nữa thì phải nghe mấy cái mùi đó, do mấy ông tạo ra, chứ mấy bà có muốn thế đâu. Đó là cái mà chúng ta thử nghi ngẫm từ những cái nho nhỏ đó để cho thấy là Đức Phật sâu sắc. Như vậy trí tuệ đây được mở ra khi chúng ta nhớ được cái tinh yếu từ những lời dạy cho từng vấn đề. Đó là lý do mà thầy nói đó, là đọc kinh theo phong cách buffet là tự giới hạn nguồn trí tuệ của mình. Chúng ta phải siêng năng nghiền ngẫm chân lý. Phần cuối cùng là thực tập thiền định. Những vấn đề này quý vị sẽ được học sâu trong những cái chuyên đề. Ở đây thầy đang nói về tầm quan trọng thôi của pháp hành thôi, và đưa ra một số ví dụ để chúng ta thấy trong cái buổi khai giảng của lớp học. Để nắm được sự thực tập thiền đó, các quý Phật tử lưu ý rằng đó, thiền đó là giá trị cốt lõi thứ hai sau trí tuệ ở trong đạo Phật. Sai lầm lớn của chúng ta ngày nay là hệ quả của hàng nghìn năm trong quá khứ bởi cách truyền đạo của đạo Phật Pháp Môn. Đó là xem thiền đó là một phần không thể thiếu của thiền tông. Các tông phái còn lại đó thì bỏ rơi thiền. Chúng ta nên nhớ đó, chưng vạc con đường tỉnh thức của Đức Phật để giúp cho một người đưa vào pháp học, thực tập pháp hành để đạt được pháp hành, tức là chứng thành thánh quả đó, đó là phải hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức và thiền định. Thực tập đạo đức thì quý vị phải làm 5 điều đạo đức tại gia, 10 điều thiện, rồi thỉnh thoảng phải tu xuất gia 24 giờ tức là bát quan trai giới, hay là xuất gia đoạn kỳ 7 ngày, 10 ngày, 3 tháng, vài năm. Mà người Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện gọi đó là xuất gia báo hiếu hay là xuất gia vô duyên. Đó là thực tập đạo đức. Và thực tập thiền đó mà không chú trọng thì chúng ta không thể nào trở thành chân nhân và thánh nhân đúng nghĩa. Và cái sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca cũng như là các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật tương lai là nhờ vào sự thực tập thiền. Đời sống đạo đức thì dễ thực tập ra. Ở mức độ nền tảng là người Phật tử tại gia còn có thể làm được, mà người xuất gia phải cao hơn. Còn mở trí tuệ thì ai cũng mở được rồi, nếu mà có học Phật mà nghiền ngẫm chân lý. Nhưng mà thực tập thiền định mà thiếu thì không thể nào chứng đắc được quả thánh. Đó là điều mà chúng ta phải nên nhớ. Khoảng năm 2013 2014 gì đó thì thầy là người đầu tiên được Đại Chủ Viện Thánh Du Xe, nơi đào tạo linh mục cho Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh, mời thuyết giảng chuyên đề Phật học. Thì tại đây đó, một vị ma sơ người phụ trách lớp học đó cho thầy biết đó, mỗi năm đó Đài Chủ Viện Thánh Du Xe cung ứng cho các nhà thờ ở châu Âu khoảng 5.000 cái chuông chánh niệm như thế này, mà vốn là vay mượn từ Thiền Sư Nhất Hạnh. Và các nhà thờ đang truyền bá chiếc chuông chánh niệm này rất là hay. Đang khi gần 19.000 ngôi chùa chính thức và 5.000 ngôi chùa dự bị đó, có được mấy chùa sử dụng tiếng chuông chánh niệm này? Hầu như không đáng kể, vì mặc cảm pháp môn hay là rào cản pháp môn. Người ta cứ nghĩ đó là dành cho thiền. Thiền là của chúng đạo Phật, chứ phải của thiền tông. Thiền tông chỉ nhấn mạnh về thiền, bỏ rơi các phương diện khác là nó thiếu sót. Và hiện nay đó, các vị linh mục, các nhà thần học, các ma sơ của các nhà thờ Công giáo La Mã tại Việt Nam và trên toàn cầu, từ 3 thập niên qua được khích lệ đến các trung tâm thiền Phật giáo học phương pháp. Giờ thấy rất rõ, đó là cửa ngõ giúp giới trí thức, các thành phần đẳng cấp cao của xã hội đó ở lại với tôn giáo của họ. Hiện nay cái cuộc khủng hoảng tôn giáo do cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nở rộ từ thế kỷ thứ 17 làm cho những nhà trí thức có thấy là kinh thánh mê tín quá, kinh thánh dạy những điều trái với đạo đức quá, cho nên họ bị sốc và họ đi tìm kiếm con đường tâm linh khác, thì bắt gặp được thiền ở trong đạo Phật, người đó trở thành là cái phao cứu sinh. Còn đang khi đó, đại đa số quần chúng Phật tử Việt Nam và quốc tế không được tập thiền. Nếu chúng ta bỏ rơi thiền đó, thì người đến với đạo Phật chỉ toàn là giới bình dân. Đang khi chúng ta đang sống trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với thông minh nhân tạo Artificial Intelligence, rồi công nghệ robot, rồi công nghệ xây dựng 3D, dữ liệu lớn, big data được quy đổi thành tiền, và truyền thông kỹ thuật số cũng như là hàng triệu các ứng dụng công nghệ được ra đời trong 10 năm qua cải thiện đời sống của con người. Cho nên đó, việc sử dụng trí não nhiều đó qua giải trí và làm việc đó, nó làm cho con người trở nên căng thẳng, khổ đau. Mà hệ quả tất yếu của đó là gì? Mất ngủ. Từ mất ngủ dẫn đến trầm cảm, từ trầm cảm dẫn đến tự tử, hoặc là tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cách, tức là ứng xử giống như ma, thực ra không có ma nhập. Hoặc là tâm thần quan tưởng, quan tưởng thị giác thấy những thứ không có thật, quan tưởng thính giác nghe những âm thanh không có thật, quan tưởng xúc giác là có cảm giác con gì đó bò cắn chích trên cơ thể khi ngủ bị bóng đè, và quan tưởng ý thức nặng hơn, nghĩ mình là thánh, nghĩ mình là Phật, nghĩ mình là Chúa, có vai trò cứu nhân độ thế. Do đó không thực tập thiền, chúng ta sẽ mất đi cái cơ hội tiếp độ giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ đến với đạo Phật. Và tại Đức Phật đó, đến với ngài toàn là giới trẻ không. Nó tạo lên sức mạnh được. Bây giờ thực tập thiền đó thì đã có nhiều trường phái. Thì đến lúc mà học chuyên đề này quý vị sẽ nắm rõ, thì chỉ nói cái cốt lõi của thực tập thiền theo Đức Phật đó. Và thiền của Đức Phật được gọi là thiền Vipassana, có cái đen là minh sát, sát là quan sát, minh là rõ ràng, tức là quan sát rõ ràng sự vật hiện tượng, trong đó có con người, như chúng đang là. Đó là cái công thức đơn giản thôi. Vào thế kỷ thứ 5 sau tây lịch đó thì A-la-hán Buddha-goza giới thiệu 40 đề mục thiền để đạt được định, mà thực chất là góp nhặt ở trong kinh điển Pali, hệ thống quá lại đó. Rồi Đức Phật không dạy bài kinh nào là bài kinh về Samatha với 40 đề mục đó, tức là rải rác rồi tổng hợp lại thôi. Đức Phật nhấn mạnh đến Vipassana, cho nên nói đến thiền của Đức Phật phải nói là thiền Vipassana. Cách thức mà cư sĩ Goenka truyền bá thiền Vipassana và Đức Phật là khác nhau. Ông Goenka đó thì nhấn mạnh về cái phần dò cảm xúc. Và trong suốt 10 ngày tu thiền đó, không giao tiếp truyền thông, không điện thoại, không internet, không nói chuyện, không tiếp xúc với người khác giới phái, nó làm cho con người ta nó thư lắng xuống. Và cái này đó, nếu mà mình tu quá nhiều trong một năm, quá 3 lần trở lên đó, thì nó dẫn đến nghiện cảm giác an lạc của thiền. Từ đó đó, rất nhiều người đã bị lạc quẻ, đang làm ăn bỏ làm ăn, đang làm việc bỏ làm việc, đang có trách nhiệm gia đình bỏ trách nhiệm, nghĩ là mình tiến bộ và trở thành những người dở hơi. Đi tu luôn thì không dám, đang ở tại gia mà bỏ hết tất cả mọi thứ. Còn thiền Vipassana của Đức Phật đó, là tập trung 3 tư thế: thiền đi, thiền ngồi và thiền nằm. Thiền nằm áp dụng giữa trưa, sau khi đi thiền hành ăn cơm xong á, thì mình nằm nghỉ giải lao, rồi trước khi đi ngủ thực tập thiền nằm. Còn thực tế là vẫn là thiền ngồi và thiền đi. Và thiền đứng là không nên áp dụng, vì đứng lâu quá bị bệnh. Chúng ta đứng tạm thời để chờ cái gì đó thì thực tập thiền đó, chứ nó không nên là một cái sự thực tập cố định như là thiền tọa và thiền đi. Đối tượng để thực tập thiền minh sát đó, đó là quán chiếu và làm chủ. Thứ nhất là thân thể, thứ hai đó là cảm xúc, thứ ba là tâm, và thứ tư đó là các pháp, bao gồm pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Phải áp dụng sự thực tập thiền đúng cách thì mới có tác dụng. Đối với những người đang bị trầm cảm, tuyệt đối không nên cho họ hành thiền, mặc dù thiền mang lại sức khỏe. Vì người trầm cảm á, là người chán nản, buồn phiền, tuyệt vọng, cô đơn, không nói năng, không giao tiếp, bỏ việc làm, bỏ việc học, giam giúp mình trong một căn phòng. Cái biểu đạt cơ thể nó rất là chậm chạp, lừ đừ lừ khừ, trầm ngâm, buồn chán, là lan man cái đầu óc, mà trước đó rất là lanh lẹ. Đang khi thực tập thiền đó thì nó đòi hỏi đến cái quán chiếu, mà cái người bị trầm cảm thì không có đủ năng lực để quán chiếu. Cho nên là nếu hướng dẫn không khéo, đang bị trầm cảm mà cho ngồi thiền là bắt đầu bệnh nó nặng hơn. Phải điều trị trầm cảm trước. Thì để vượt qua bệnh trầm cảm, quý vị lên mạng gõ Thích Nhật Từ, đánh chữ trầm cảm thì có 4 bài hướng dẫn của thầy rất là chi tiết. Còn kỹ năng thiền Vipassana đó thì có quyển thiền Vipassana 4 nền tảng chánh niệm. Quyển thứ hai đó là 40 đề mục thiền định. Quyển thứ ba đó là thiền chỉ và thiền quán của thầy, dạng PDF, dạng âm thanh có đủ hết, dạng sách in, ấn tống cũng có. Thì để thực tập thiền minh sát đó, chúng ta nhớ một số điều cốt lõi sau đây thôi. Thứ nhất, làm chủ được cái hiện tại, sự việc hiện tại, tình huống hiện tại. Và để làm được việc này đó, thì chúng ta đó phải vượt qua được các vọng niệm đang có, các ký ức quá khứ và các lo lắng về tương lai. Do đó, đó lấy cái hiện tại đó làm hệ quy chiếu, giống như là đây là cây cọc đi. Cái cọc hiện tại này đó, chúng ta đặt tâm mình vào thì nó gồm có hai cái giai đoạn. Thứ nhất là tầm, tức là dán tâm lên hay là đặt tâm lên trên đối tượng thiện. Tứ là duy trì sự an trú vững chãi trên đối tượng thiện đó. Nên là dịch nôm na trong tiếng Việt đó là đặt tâm và giữ tâm. Còn cái tăng ngữ được tính lược là đối tượng thiện. Như vậy đó, với 40 đề mục thiền chỉ, 4 đề mục thiền quán, thì theo các cái nỗi khổ niềm đau mà mình đang có, những sự vướng chấp mà mình đang bị kẹt, nhờ tư vấn của thiền sư, người hướng dẫn thiền đó, tôi biết rõ là ngay thời điểm khổ đau đó mình vướng kẹt cái nhân gì là chính, thì tập thiền chỉ hay thiền quán là có tác dụng. Ví dụ như chị em phụ nữ á, thì bích ước cảm xúc, buông phòng cảm xúc, cường điệu quá cảm xúc, nhớ da nhớ dài nhớ dở, giận da giận dài giận dở, hờn da hờn dài hờn dở, thù da thù dài thù dở, ghen da ghen dài ghen dở, thì càng phải tu nhiều về phương diện làm chủ cảm xúc. Còn về thân thể đó, thì người nam á bị vướng nặng vào cái chủ nghĩa ngoại hình đẹp trẻ, dẫn đến cái chủ nghĩa hưởng thụ tính dục. Và người nữ á, thì mặc cảm về thân thể xấu, hãnh diện tự hào về thân thể đẹp, thì cũng vướng kẹt vào cái chấp thân, thì phải chu làm chủ thân. Cái chi tiết á, của những vấn đề này nó nhiều lắm, quý vị xem lại mấy quyển sách của thầy. Do đó đó, đặt tâm và giữ tâm đó là hai bước của an trú để đạt được định. Điều hai, kỹ thuật thở thiền. Chúng ta nên thực tập thở thiền 4 bước, được gọi là thở 4 thì, với công thức 5-2-9-2 với người có hơi thở trung bình. 5 là thề lượng hơi thở được hít vào bằng lỗ mũi. 2 đó là nín thở 2 giây. 9 giây đó là thề lượng của hơi thở được đi ra thông qua lỗ mũi. Và số 2 đó là tiếp tục nín thở 2 giây. Tại sao phải như thế? Thở bằng lỗ mũi đó thì chúng ta giữ được năng lượng nhiệt, và trong mũi nó có hệ thống lọc không khí để hạn chế các cái độc tố trong không khí ở mức độ tương đối. Chúng ta để ý đến 6 cái vị trí: hai cái cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, cảm nhận được cái sự đi vào đi ra của hơi, tiếp xúc với. Và 3 vị trí còn lại đó là ngực, bụng, đan điền. Kỳ hơi thở đi vào đó, quý vị liên tưởng phình phình phình, rõ hơn đó là phình ngực, tức là vùng ngực giãn nở ra khi khí đi qua. Phình bụng, phụng to ra khi khí có mặt ở vị trí này. Phình đan điền khi khí tụ lại ở cái vị cuối cùng, vị trí cuối cùng. Và lúc thở ra đó thì xẹp xẹp xẹp, hay là thoát thoát thoát, thoát đan điền để đẩy trượt khí từ đan điền lên trên bụng, thoát bụng đẩy trượt khí từ bụng lên trên ngực, thoát ngực đẩy từ ngực ra thanh quản và lỗ mũi. Tức là tập trung vào cái quy trình của hơi thở vào và ra bằng lỗ mũi, và không để ý đến việc gì khác hết, thì cái đó gọi là an trú chánh niệm ở hiện tại, bây giờ và tại đây. và cứ mỗi một chu kỳ bốn thì đó điếp con số 1 cho đến con số 18 thì vị hoàn tất được trung bình 3.5 đến 4 phút thở thì rất là đơn giản. Và lúc thực tập ngồi thẳng lưng, ngồi ở sàn hay ngồi ở ghế không quan trọng nữa, đừng có tính công với Phật là mình ngồi kiết già bán già. Cái đó có thì tốt, không có không sao. Những người bị đau thận, viêm đa khớp, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, bị gút không thể ngồi lâu được vì có thể ngồi thoải mái là được, buông lỏng cơ bắp, nhắm mắt lại để hạn chế hoạt động giác quan và tập trung. Thứ hai, trả quá khứ với quá khứ. Cho người nào bị bệnh ký ức á, là vô tình không nắm quá khứ lại, dựng một cuốc mạng quá khứ lên. Và đang khi thiền nó ăn trú hiện tại. Cho nên chúng ta phải tập không kể lể chuyện khổ đau nữa, ngoại trừ đi xin tư vấn, và phải tư vấn đúng người. Chị em phụ nữ tụm 3 tụm 7 là chuyện trong nhà ngoại phố, nhân dân là nhỏ to tâm sự phần lớn toàn là chuyện thị phi, không thị phi chuyện của nhà mình thì chị phi chuyện của nhà người, toàn là những chuyện đã qua thì làm sao tu thiền được. Cho nên người nữ khó tu thiền hơn, vì cái cảm xúc của họ đó nó bị dướng dính như là cục hít vào những chuyện quá khứ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở. Mà khi phụ nữ mà khổ lên rồi đó, khi mà kể lể than vãn trách móc nha, nghe nó giống như một cái sớ táo quân, có đầu dây mối nhựa, dây mơ rễ mà không thiếu một cái chi tiết nào đó. Thì bây giờ mình tu thực tập pháp hành rồi đó, chúng ta phải khép điều đó lại. Quý vị sẽ được hạnh phúc hơn và mang lại cái cơ hội trao tặng hạnh phúc cho những người thân. Do đó đổi thói quen, thay vì cào nhào cằn nhằn chồng về cái thói hư tật xấu này thói thực tật lọ, đổi lại là khen ngợi những cái hay, góp ý cái thói hư tật xấu về góp ý khéo léo. Vì cái to của đàn ông là rất cao, rất to, nói chạm từ ái họ, có đúng họ cũng không nghe. Và đừng cứ chứng tỏ mình hơn họ, phải khéo dùng nụ cười, sự vui vẻ khéo léo, tức là cao cơ hơn thì mới nắm được đàn ông và giữ được trái tim của họ. Cho nên là quý bà đó phải vượt qua thói quen là không cao căng nhằn chì chiết, nó dai nó dài dở, dẹp hết mấy cái đó đi, hoặc là cười thôi, chồng về cười vui vẻ phục vụ, rồi ông chồng mơ chết luôn, biến ông cho thành oxy từ cái niềm vui và hạnh phúc của mình. Cho nên á là phải nói không với quá khứ, giờ là quá khứ khổ đau hay là quá khứ hạnh phúc. Quá khứ hạnh phúc thì dẫn đến tiếc nuối, quá khứ khổ đau thì dẫn đến hâm nóng, cả hai đều làm năng lượng tiêu cực kết thúc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thứ ba đó là không lo lắng căng thẳng sợ hãi về tương lai. Cứ 100 điều mà chúng ta quan tâm và lo lắng đó, dưới danh nghĩa là trách nhiệm đó, thì theo thống kê tương đối đó, chỉ có 5 điều xảy ra trong thế giới hiện thực, là 95 điều đó là không xảy ra. Như vậy bệnh lo đó, đó là chúng ta tốn hao 95% năng lượng của tâm, năng lượng cảm xúc, năng lượng thái độ, năng lượng chuẩn bị. Mà phần lớn chị em phụ nữ và nói chung là những người cảm xúc nhiều đó thì bệnh lo nhiều, lo trước lo sau lo trong lo ngoài, phần lớn là lo tào lao. Thì cái người nào mà bệnh lo đó làm một cái việc nhiều khi chút xíu thôi nó căng thẳng, thậm chí là mất ăn bỏ ngủ. Thầy là làm nhiều việc cùng một lúc, làm ở vai trò tổng điều phối những cái sự kiện lớn quốc tế, sự kiện lớn quốc gia. Nếu quý vị gặp thầy vào những cái giai đoạn đó thì thấy nó rất là nhàn. Như về sắc Liên Hợp Quốc á, 2018 thầy làm gần như là 70-80% công việc, 2014-2019 thì làm á là cũng gần bằng như thế. Trong một thời điểm ngắn mà phải ra đến 30 quyển sách để phục vụ cho vẽ sách, phụ trách một viên văn nghệ, rồi phụ trách các phái đoàn quốc tế mở rộng từ 81 quốc gia thành 113 quốc gia, mời thế nào để người ta đến dự, sắp xếp đủ thứ hết mọi thứ, rồi triển lãm văn hóa nghệ thuật, hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia. Mà nếu mà mình lo có lẽ là đứt cơn báo chết, không còn gặp quý vị đi đâu. Và khi làm việc thì thầy có phong cách làm leader chứ không phải là làm boss. Boss là ông chủ bà chủ ngồi chiếm chệ trên gối để chỉ tay năm ngón. Còn leader trong tiếng Anh là bắt đầu từ động từ lead. Lead là dẫn đầu, tức là mình phải song sáo đi đạo chứ phải ngồi mà chỉ trỏ, chứ là làm thật chứ không phải làm bằng ba ngón tay hay là hai ngón tay. Là tại sao không mệt? Vì không kèm theo nỗi lo. Quý vị cứ tập đi, thành thói quen. Cái thực tập Phật pháp nó đơn giản lắm, đừng có nghĩ cái gì cao siêu, thành Phật thành thánh gì cho nó mệt, gây áp lực. Cứ thực tập đúng là cái kết quả nó tự động, đúng trong tháng ngày giờ nó trọn rồi, không có lo lắng gì hết, không quan trọng qua vấn đề, không nghiêm trọng qua vấn đề, không cường điệu qua vấn đề. Nói như vậy là đừng có dùng những cái từ trời đất ơi, mèn đất ơi, ối rồi ơi, tiêu tôi rồi, chết rồi, kế hoạch này là thất bại 100% rồi, toàn là những cái từ cường điệu. Thực tế nó không nhiều đến thế đâu. Nhà này mong có tôi là hư hết mọi thứ. Và những cái đó nó trở thành là thực phẩm để nuôi dưỡng cái sự lo lắng, là làm chúng ta không thực tập được. Như vậy khi mình bỏ cái nỗi lo quá, tương lai thì có trở nên thiển cận không? Như là Nho Giáo có câu: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không lo xa, ắt có buồn gần. Nó khác hoàn toàn nha, chứ không có giống nè. Người thờ ơ nè, người vô tích sự nè, người thiếu trách nhiệm nè, người vô cảm nè, là không biết lo. Nhưng mà họ không được xem đó là thực tập chánh niệm nha. Họ đang bị vọng niệm ở hiện tại. Cho nên đó là kết thúc cái quá khứ với cái ký ức không cần thiết, và kết thúc tương lai với những nỗi lo. Tập trung ở hiện tại, bây giờ và tại đây bằng phương pháp đúng là chánh đạo, cho nền tảng có nhân quả. Và quý vị có thể thiết lập kế hoạch A, kế hoạch B, kế hoạch C cho các tình huống từ tốt nhất cho đến xấu nhất. Thì khi mà nó xuất hiện tình huống nào thì đem ra áp dụng, là không có ngỡ ngàng, lo lắng, căng thẳng, hoảng hốt rồi. Mình đã có chuẩn bị sẵn hết rồi. Cho nên là cứ chuẩn bị đúng thì không phải lo. Do đó dầu không lo lắng nhưng mà vẫn rất sâu sắc, chứ không có thiện cận và thiếu trách nhiệm. Thì cái cốt lõi của thực tập thì là chừng đó thôi, để dẫn đến cái kết quả làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thái độ, làm chủ lối sống, làm chủ thói quen, để khép lại khổ đau và mở ra hạnh phúc. Cho nên là thước đo của thực tập Phật pháp là gì? Kết quả an lạc. Là kết quả an lạc nó thể hiện qua các hình thái. Thứ nhất á, về sắc diện á, là con người hoan hỷ, thoải mái, tươi tắn, năng động, nhiệt huyết, lạc quan, yêu đời. Còn người nào mà mặt căm căm như là cảnh sát hình sự thì biết tu trật rồi đó. Ai nói một câu là bắt đầu xả lại thành vài câu là biết là có vấn đề rồi. Còn niềm vui đó, nó phải hiện qua nụ cười nè, là niềm vui trong tâm, vui với bạn đồng đạo, thích nói cái tốt của người khác chứ không thích nói sau lưng mà nói xấu, là chúng ta biết là tu đúng, thực tập đúng để có kết quả, tạo ra các mối quan hệ dân sự, quan hệ pháp lý, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình tích cực. Và người có tu tập Phật pháp đó thì trở nên rất là thích ứng, chứ không có cố chấp, ngang ngay sổ thẳng, tức là linh hoạt và thích ứng. Đó là ứng dụng của trí tuệ, phương tiện, quyền xảo. Và sau này người ta bỏ đi cái chữ trí tuệ thì cái phương tiện nó trở thành là ngụy biện. Còn Đức Phật nói là trí tuệ phương tiện, lấy trí tuệ để chúng ta soi sáng trong tình huống đó là linh hoạt cái gì, thêm cái gì, bớt cái gì, và làm như thế nào, làm bao nhiêu, làm với ai, làm ở đâu, giải quyết cái gì, thì nó mới có được cái kết quả an vui hạnh phúc. Còn bỏ trí tuệ dẫn đường đó thì chúng ta trở thành là biện hộ là chính là, ngụy biện là chính là. Do đó thực tập thiền đó, là kỹ năng trước nhất là xóa đi các căng thẳng và trầm cảm. Thì trong 16 hơi thở thiền đó, Đức Phật có dạy là gì? Hít vào tôi cảm giác toàn thân an vui. Thì mình cảm giác an vui làm sao mình muốn chết được, muốn tự tử được, muốn từ bỏ được, muốn chán bỏ được. Mình phải tự nạp cho mình cái nguồn năng lượng bằng cái sự nhẩm ở trong tâm. Nó nhẩm hay nó thầm, thì kèm theo cái sự nói nhẩm nó thầm đó là nụ cười. Cho nên là khi thầy giảng lúc nào thầy cũng cười hết, nhờ đó không mệt. Chứ bây giờ cái cổ đang bị viêm nặng, nhưng mà nếu mà mặt thầy sụ sụ đấu cái đó, chính thầy cũng khổ từ đó chứ quý vị mà nhìn mà không thấy khổ theo, đúng không? Cho nên nhờ vậy đó mà làm việc một ngày 16 17 tiếng đồng hồ mà không có mệt. Nhớ là đừng che phụ nữ đừng có đi cười với mấy ông chồng của người khác. Quý ông đừng có đi cười, đó là vợ của người khác đó được. Như vậy sự thực tập thiền nó không chỉ dừng lại ở chỗ là giải phóng các căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an vốn là yếu tố của trầm cảm và điên loạn, mà còn là đó trải nghiệm cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái biết như thật. Mà trong kinh tôi gọi là cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn là sự ngửi, cái biết chỉ đơn là sự biết. Có nghĩa là không kèm theo các phản ứng cảm xúc và thái độ. Cái này khó cực kỳ, thì tạo ra phản ứng nó bắt đầu nó thị phi, bắt đầu phe phái, rồi đối lập, rồi đấu tranh, rồi xung đột, rồi loại trừ, một mắt một còn. Còn thấy nghe như thật đó, là chúng ta nhận diện đánh giá con người, sự Phật sự việc đúng với những gì mà họ và mọi thứ đang là. Đó là trí tuệ tột đỉnh của Đức Phật. Mà người Phật của chúng ta đó tu đúng cách đó, lần lượt sẽ đạt được đẳng cấp nhận thức đó. Quý vị cứ lấy một cái thước đo nhỏ thế này nè, ai còn khổ về chồng, nhất là chị phụ nữ mà khổ về chồng, tức là chưa đạt được trí tuệ vì còn liên lụy với khổ đau. Ai còn khổ về con cái, khổ về người thân là còn liên lụy với khổ đau. Chúng ta phát tâm từ bi độ họ nhưng không liên lụy theo họ. Mình phải đứng ở thế trung lập, vượt lên trên các cái khổ đau đó, không bị nhiễm lây về cái khổ đau đó, thì mình mới có thể giúp người khổ đau thoát khỏi khổ đau. Có nhiều người thương con, anh chị em đến độ là lũy, là không nên. Cho nên đóng góp dấn thân phụng sự về phương diện pháp hành đó, là không kèm theo căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Thì trong mọi tình huống nghịch cảnh đó là quý vị vẫn giữ được đẳng cấp hạnh phúc, theo nghĩa đó là làm chủ được chính mình. Như vậy nói tóm lại đó, tầm quan trọng của pháp hạnh trong Phật giáo đó, là để giúp cho chúng ta đó trở thành chân nhân sống hạnh phúc với tư cách là người tại gia. Chúng ta trở thành thánh nhân, đạt được giác ngộ giải thoát và kết thúc luân hồi đối với người xuất gia. Do đó nó phải rõ là lý tưởng mình dừng lại tại gia hay xuất gia. Nếu chọn lý tưởng tại gia mà lại tu giống như là các tu sĩ là hơi bị quá mức, không cần thiết. Nếu chọn lý tưởng xuất gia mà tu lè phè như tại gia là kém chất lượng và chưa đủ chuẩn. Đang khi các nghi thức hiện nay đó là người xuất gia và tại gia là tu giống nhau. Điều đó đó nó dẫn đến những cái hứa hẹn rằng là người tại gia có thể giác ngộ giải thoát như người xuất gia còn lâu. Tu trọn thời gian trong không gian tu tốt, có thầy hướng dẫn tốt, có bạn đồng tu tốt, môi trường tốt, mà nhiều tăng ni còn gãy gánh nửa đường. Trăm người tu còn lại 50 người là nhiều. Tu mấy chục năm mà chưa ăn chung gì. Còn các Phật tử tại gia còn hưởng thụ khoái lạc giác quan và tính dục, làm sao giác ngộ giải thoát được. Cho nên đó, là người tại gia đó, thì cái pháp hành của chúng ta là pháp hành tại gia. Và cái mục tiêu đạt được đó, đó là khép khổ đau, hưởng hạnh phúc, trải nghiệm các phước báo, không đắm nhiễm vào nó, biết chia sẻ phước báo, và trở nên đó là làm chủ chính mình trong mọi tình huống, cho nền tảng làm chủ thói quen. Như thế là quá sướng lắm rồi. Còn ai không thỏa mãn với pháp hành để dẫn đến cái pháp thành đó đó, thì quý vị có thể chọn con đường xuất gia để thuận lợi hơn. Ở đây ai tu xuất gia ngắn hạn 7 ngày rồi giơ tay lên. Mới có 3-4 người thôi, chưa ăn chung gì đâu. Ở chùa thầy tổ chức là được 6 lần rồi, mỗi lần là trung bình 150 đến 170 người do giới hạn không gian. Tu đến ngày thứ 3, thứ 4 là một số người bị bệnh rồi. Ngày nào cũng phải có dược sĩ ngồi chăm sóc, đông y, dược sĩ đông y đó, không? Thậm chí là ngày đầu tiên cũng có người bệnh rồi. Chứ đừng nói mà tu trọn đời. Thấy vậy mà phải vậy đâu, tưởng đơn giản mà khó lắm á. Cho nên á, chúng ta đừng có lẫn lộn rằng là người tại gia đang còn đời sống tình yêu với gia đình mà có thể trở thành thánh nhân, chuyện đó không có thật. Vì để trở thành thánh nhân á, Đức Phật nói rất rõ là phải vượt qua được tham ái. Mà cái ám ảnh lớn nhất của đó là năng lượng tính dục. Người tại gia thì sống với tình yêu hôn nhân một vợ một chồng, không vượt qua được cái đó thì không thể nào chứng đắc được thánh nhân. Và kinh A Di Đà Đức Phật nói rất rõ, để giảng sanh Tây Phương trở thành cư dân thánh của Đức Phật A Di Đà phải hội đủ 5 điều kiện: căn lành lớn tức là hết tham sân si, và tham nặng nhất là tham ái tức là tính dục. Thứ hai, công đức lớn, làm việc thiện và việc Phật sự ở quy mô và quý mô. Thứ ba là nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng dẫn dắt mọi người cùng tu để cho họ hiểu được chánh đạo. Thứ tư là quán pháp âm, lấy dữ liệu tới bà và xem nó như là cái phương tiện của tịnh độ hiện tiền. Và thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì cái yếu tố đầu tiên đó mà mình đạt được đó nha, thì đã trở thành thánh nhân rồi. Mà đó là thánh nhân là đâu cần muốn đi đâu nữa. Cái người khổ mới cầu chỗ này chạy chỗ kia, bám chỗ nọ, đúng không? Đứng núi này trong núi kia. Còn người mà hạnh phúc thì ở đâu cũng không có hạnh phúc, ở đâu cũng là cực lạc. Thì bực đạt được đó là vượt qua được tham ái sân hận si mê đó, đã trở thành thánh rồi. Và lúc đó đó thì ở đây cũng chính là cực lạc, không cần phải đi về Tây Phương. Đó là triết lý sâu sắc của cái Đại Di Đà. Đó là phép nhữ mà. Muốn vãng sanh thì phải hỏi đủ 5 yếu tố này. Khi đủ 5 yếu tố này thì người đó là thánh à. Mà đã là thánh rồi thì đi đâu cũng an lạc, ở đâu cũng an lạc. Do đó đó, làm Phật tử tại gia thì quý vị đừng có gọi là nhón chân vối tay một những cái mục tiêu mà phi hiện thực mà mình không làm được. Cho nên đó, chọn pháp hành tại gia thì quả chứng là chân nhân và hạnh phúc. Chọn pháp hành xuất gia thì quả chứng là thánh nhân, từ quả thứ nhất đến quả thứ tư. Đối với thánh A-la-hán từ Bồ Tát thứ nhất đến Bồ Tát thứ 50 là quả của Đức Phật Giáo Đại Thừa, rồi cuối cùng là quả Phật. Nói như vậy không có nghĩa là tôi tước đi cái quyền chứng thánh quý vị, không có. Đang chỉ nói về cái bản chất á. Còn người tại gia độc thân thì cái cơ hội tu giống như xuất gia thì rất ok, mà đã độc thân rồi mà không biết đi tu là quá dở. Vì khó nhất của đi tu là độc thân. Cho nên là phải thấy rõ nha, cái pháp hành của người tại gia và xuất gia là khác nhau. Có một số người gặp thầy đó, thầy ơi, mỗi ngày á, con có 4 thời kinh, còn tu cũng giống như người xuất gia ở chùa á. Hỏi có đi làm gì không? Không. Có giúp cho mẹ gì không? Vì đâu có đi làm đâu có tiền đâu giúp. Tôi nói lạc quẻ à. Mình làm tại gia thì phải đi theo con đường tu tại gia, pháp hành tại gia. Hãy nhớ rõ điều đó nha. Ai mà đang làm ăn khấm khá, đi tu thời gian bỏ làm ăn hết là biết lạc quẻ. Pháp hành tại gia thì quý vị nên bắt chước cư sĩ cấp cô độc. Đến với Đức Phật lúc đó ông là triệu phú, đến lúc ông chết ông là tỷ phú. Ông vẫn thực hành mỗi ngày chứ đâu có bỏ tại gia đâu, đâu có bỏ việc làm ăn đâu. Dòng lấy cái phước đó để giúp cho nhiều người. Hoặc là nữ thì bắt chước cư sĩ Visakha, cũng là triệu phú, và được Đức Phật tán dương đó là hai cư sĩ điển mẫu trong hàng triệu các đệ tử tại gia, vẫn đi làm phát triển kinh tế, đóng góp cho đất nước và xã hội. Khi làm việc từ thiện đó, như là một nhịp cầu để dẫn người vào đạo, chứ không làm từ thiện đơn thuần, góp phần phát triển Phật giáo. Và hai vị này đó, chẳng cần phải chứng thánh quả gì hết đó. Họ chỉ trở thành chân nhân sống hạnh phúc, có phước báo, biết chia sẻ là đủ rồi. Đó là pháp hành tại gia. Thì hy vọng là với phần dẫn nhập và bao quát thì các quý Phật tử thấy rất rõ đó, đạo Phật không dừng lại pháp học. Mặc dù pháp học mở được trí tuệ, đạo Phật đào sâu vào pháp hành để khép khổ đau, chứng quả chân nhân, quả thánh nhân, quả Bồ Tát và quả Phật. Không có tôn giáo nào sâu sắc được như đạo Phật ở phương diện này. Các tôn giáo phần lớn chỉ là tín ngưỡng thôi, tu tín ngưỡng, mà cốt lõi của tín ngưỡng là mê tín và thậm chí là cuồng tín. Cho nên hành trì đúng nghĩa về pháp hành của họ đó chỉ là tín ngưỡng, nó là một cái bước rất thấp của tôn giáo. Còn đạo Phật đó là con đường chuyển hóa tâm thức bằng nền tảng của pháp hành để đi từ phàm nhân đến chân nhân, chân nhân đến tiềm cận thánh nhân, tiềm cận thánh nhân đến thánh nhân, thánh nhân đến Bồ Tát, Bồ Tát đến Phật. Đó là một cả một cái quá trình rất là dài, đòi hỏi đến sự tu luyện rất bài bản trên nền tảng của pháp học rất vững chắc. Cho nên quý vị hãy cho một tràng pháo tay để tán dương mình có được cơ hội chung. Thì thầy hy vọng khóa học và tổng hợp về pháp hành này đó sẽ mở ra cái sự tham khảo cho các ngôi chùa khác bắt chước. Và điều đó đó phải nói rằng là cái công của thầy Thiện Chơn, thầy Lệ Duyên là rất lớn. Ở chùa của thầy cũng chưa có cái khóa học nào là pháp hành nữa. Chỉ có thực tập khóa thiền, khóa tu thôi. Còn dạy pháp hành đó, để bài bản cho chúng ta thực hành đúng đó, theo thứ lớp từ thấp đến cao đó. Thì chủ yếu đó, trong mấy cái trường Phật học mới có cho người xuất gia, còn người tại gia thì hiếm có cơ hội. Do đó hơn 200 người hôm nay đó nên xem mình là những hạt giống đầu tiên của lớp học này. Và mỗi người nên phát nguyện trở thành cánh tay nối dài về pháp học và pháp hành của Phật giáo, trước nhất là đối với người thân, bạn bè, làng xóm và những người có duyên mà chúng ta gặp được trong đời. Hãy làm những việc đó, tức là thực hành từ những cái căn bản, chứ bớt đi những cái hồi hướng công đức vô lượng súc sinh đó là cái tâm từ bi trên đầu môi chót lưỡi, không có lợi ích gì nhiều. Chứ vì chỉ cần phát nguyện là làm sao mỗi tháng độ được một người, hồi hướng chứ là sự quan tâm thôi. Người quan tâm đến hành động là một con đường khá dài. Hành động á, thì phải cho nền tảng thì nhón chân tới được, phối tới được. Chứ đừng cái mà nó không tưởng hay hư tưởng vô ích. Thay vì quý vị phát nguyện là con xin độ tất cả chúng sinh, Phật còn không làm thế được. Mình là ai mà mơ màng chưa bao nhiêu quá. Độ một tháng một người, nâng lên một tháng hai người, một tháng được ba người. Bản thân thầy cũng phải nỗ lực như thế. Một năm thầy phải quy y là 10 lần cho đến 12 lần, mỗi lần là vài trăm người. Đó là cách độ. Là thầy phải phát nguyện á, là trong một đời tu thầy phải xây tối thiểu là 10 ngôi chùa lớn, nên để độ sinh. Thay vì đó độ tất cả chúng sinh thì độ chúng sinh ở tại bờ ngôi chùa đó là muốn bệt xỉu rồi. Tất cả làm gì cho nó mệt. Phải cụ thể, có phương pháp. Cho đó nó liên hệ đến pháp học và pháp hành. Thầy xin chúc lớp học tổng quan về pháp hành đó được thành tựu mỹ mãn. Và rất mong các hạt giống của lớp đầu tiên này đó sẽ trở thành những cây với nhành, cành, lá xung xuê, giúp cho những người có dịp tiếp xúc quý vị đó trở thành là những người có học Phật và có tu Phật với kết quả an vui và hạnh phúc.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học đời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.